Thường lệ mỗi một tháng có ba kỳ tu ở đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta, đó là ngày rằm, ngày 30 tháng thiếu thì ngày mùng 1, ngày hôm nay là ngày mùng 1 chúng ta tu tháng thiếu, và ngày mùng 9. Thì trong ba ngày tu đây, hai ngày thôi bác quan trai giới niệm Phật, đó là ngày rằm và ngày 30 tháng thiếu mùng 1, và ngày mùng 9 là ngày chuyên tu niệm Phật. Thì trong 3 ngày tu này, vào buổi chiều 2 giờ đến 3 giờ rưỡi là giờ chúng ta học kinh. Thì ở đây đặc biệt đạo tràng chủ linh của chúng ta thì sư chỉ giảng một tử nghe về tịnh độ mà thôi, cho nên những cái giáo lý khác thì thỉnh thoảng xen vào ý nghĩa, và chúng ta chuyên học về những kinh và những bộ luận về tịnh độ để trang bị cho chúng ta kiến thức về tịnh độ được rộng rãi, để Phật tử hiểu biết, để sự tu chúng ta càng thêm tinh tấn và sẽ lợi ích cho những người hữu duyên của mình được dễ dàng hơn. Hôm nay tiếp tục học cái bài thứ 29 của chúng ta ở phần tịnh độ quyết nghiêm. Ta học bài này bài nữa là coi như xong hết toàn cái bộ luận này, thì tổng cộng là 30 bài học, tức là 30 cuộn băng tất cả. Sư giảng ngày này tới 30 cuộn. Thì xong rồi sư sẽ chọn bộ quyển kinh mới để chúng ta học tiếp dụng về tịnh độ nữa. Nói như vậy. Thì kỳ rồi chúng ta đã học xong ở phần câu hỏi thứ 23, là bài học thứ 28 của chúng ta. Hôm nay chúng ta tiếp học ở bài thứ 20, câu hỏi 24, tức là bài học thứ 29. Hỏi rằng, đối với người ở trong lưới tục, cổ đức đã tùy lượng mà chỉ dạy phương pháp rất cặn kẽ và rõ ràng, nhưng với chúng tôi là hạng người thế ngoại, lại phải làm sao để dụng công? Thì đây là cái lời hỏi của thiền khách. Phật tử đã nghe qua cái bộ tịnh độ quyết nghi của chúng ta, từ nơi là tịnh độ thập nghi đến là tịnh độ quật vấn, là hai phần chúng ta đã liên tục học. Phần trước là phần giải của Thi Gia Đại Sư, phần thứ hai là cái phần đối luận của là thiền khách và Thiên Như Lão Sư, Di Tắc Thiền Sư của chúng ta. Thì qua hai cái phần đó, nhất là phần sau này của thiền khách của Thiên Như Lão Sư, là có sự thắc mắc của vị thiền khách đối với vấn đề pháp môn của tịnh độ của chúng ta đến với Thiên Như Lão Sư để mà vấn hỏi. Và Thiên Như Lão Sư đã trình bày các rất là cặn kẽ rõ ràng, chúng ta đã học qua. Thì hôm nay thì ông thiền khách này đã thấm mùi, thấm rồi. Nghe qua bây giờ thấm rồi. Bây giờ không còn tính cách là chống cãi nữa. Và bây giờ bắt đầu học hỏi để tìm cách để mà tu làm sao cho phù hợp với cái cuộc sống của chính mình, là một vị người tu xuất gia. Đó như vậy. Thì đây là câu hỏi thứ 24. Đối với người ở trong lưới tục. Ở trong lưới tục là Phật tử biết ai không? Người ở trong lưới tục á. Hả? Ở trong lưới tục, tục là thế gian, lưới là bị bao che, phải không? Lưới nó bao che mình như là con cá ở trong lưới, phải không? Con cá dưới như mình á. Lưới như là cảnh giới ở thế gian đó, nó có những là cái sợi là nó bao che, nó giữ gìn, nó cột trói mình không thoát ra khỏi cái vòng lưới đó, giống như là chim ở trong lưới, cá ở trong lưới vậy đó, không ra thoát khỏi được. Thì ở trong đó nó có đói đâu, cũng ăn được vậy ha, nhưng mà bị nhốt trói ở trong là cái vòng lưới đó, không có tự do. Rồi một ngày nào đó thì chủ muốn ăn mình thì móc lên bằng thịt ăn vậy thôi đó. Như thế thì chúng ta là những giống như là những con cá trong lưới vậy đó. Thì ra là người ở trong lưới tục. Trong lưới tục tức là những con người ở trong cảnh giới đau khổ của cuộc đời. Nó như vậy. Thì nói đây, người ở trong lưới tục tức là người thế gian, người còn gia thế đế tử, còn người phàm phu ở đời, đó là người ở trong gọi là lưới tục. Nó như vậy. Đối với người ở trong lưới tục, cổ đức đã tùy lượng mà giảng dạy phương pháp rất cặn kẽ và rõ ràng. Thế thì chúng ta đã nghe qua những cái thời pháp
những cái thời mà chúng ta đã học qua giáo lý xuyên qua tịnh độ thì chúng ta đã biết rằng Đức Phật và các vị cổ đức tùy theo cái trình độ của mỗi một người Phật tử ha, mà chỉ bài cặn kẽ những phương cách tu để áp dụng cho phù hợp theo cái khả năng, hoàn cảnh và trình độ của mỗi người. Người nào ứng dụng hợp và đúng theo khả năng mình, tất cả người đó đều được giải thoát hết, giải thoát hết đó. Thì nếu ứng dụng mà không hợp thì không được nha, phải hợp mới được. Có nghĩa rằng là trình độ thấp và ứng dụng theo cách tu thấp mình vẫn giải thoát, chứ đừng có trình độ thấp mà đòi ứng dụng pháp tu cao. Thấy chưa? Thì tịnh độ chúng ta có ba bậc lực, phải không? Thượng, trung và hạ. Mình trình độ mình thấp, mình áp dụng bậc thấp đi à, thì mình vẫn giảng sanh như thường. Còn trình độ bậc trung, ứng dụng thì bậc trung, đừng có dối theo bậc thượng. Trình độ bậc thượng thì không có trở lại tu theo pháp thấp được nữa. Đó như vậy. Như hôm nay giờ sư đây nè, tu theo kiểu Phật tử thì tu không có được. Tu theo kiểu của sư. Không phải nói là đề cao, nhưng mà thí dụ vậy mà. Thí dụ cái thôi nha. Là như sư là trình độ cao, sư phải tu theo cách kiểu cao. À, Phật tử nào mà tu lâu năm mà có cái trình độ nhận thức sâu dày mà tu bậc trung. Và Phật tử nào già cả yếu đuối là mình mới phát ở gia tâm mình tu, giáo lý mình chưa hiểu nhiều, hay là hoàn cảnh nghiệp chướng thì sao đó, cái trí giác mình nó hơi cái nó cùng lục, nó không được sáng sủa, thì mình tu cái pháp gì? Pháp thấp nhất. À, nhưng mà pháp nào á mình chuyên tu thì mới là giải thoát được. Chứ phải nói tôi dành tu pháp cao và tôi được chắc đắc quả cao, chuyện nó chỗ xét lại. Thấy không? Phải tôi nhảy vô đại học á, tôi làm thầy giáo liền. Chưa có tốt nghiệp trung học cho nhảy đại học vô nó còn ngồi ngậm nghe. Thấy không? Ăn thức bản liền xì luôn. Thấy không? Là như vậy. À, thế là chúng ta phải là tốt nghiệp trung học lên đại học được. Thấy không? Chứ không phải như xong nhảy vô tu phái đại học à. Vô đại học à. Đó, như thế. Ở đây trước khi mà giảng cái đoạn này á, kể tự nghe câu chuyện ở trong là Kinh Bách Vụ. Có câu chuyện đó là ông trưởng giả kia, ổng giàu dữ lắm. Ổng đi ngang đó thấy các cái nhà lầu 4 tầng. Thấy không? Nhà lầu 4 tầng. Rồi bây giờ ổng mới hỏi cái ông mà ông thợ cất nhà lầu đó. Ông nói ông ơi, ông cất nhà lầu 4 tầng tôi thích quá đi. Nhưng mà tôi thích nhất là cái tầng ở trên đó, tầng thứ tư đó. Ông có thể cất cho tôi cái tầng thứ tư được không? Thì ông mà xây cất đó, ông thợ đó, nó được chứ. Cất mấy lầu tôi cất được cái tầng thứ tư, thứ năm, thứ bảy cất được hết trơn á. Thôi được rồi, vậy thì tôi giao cho ông cất cho tôi nhà lầu tầng thứ tư nha. À, như vậy. Thì bây giờ ông trưởng giả kia giao trong đó cất cái nhà. Thì bây giờ chừng một tuần lễ sau hay là nửa tháng sau, ông đến cái chỗ khu đất đó, mà ông chỉ định cất nhà đó, ông thấy ông này đang hì hục, đang lạ làm móng làm cừ ha, đó làm nền xây cột. Thì bây giờ ông nói, ủa anh làm gì kỳ vậy, tôi đâu có biểu anh làm như vậy đâu, anh làm như vậy tốn tiền tốn của tôi. Hôm nay thưa ông bữa tôi cất lầu thứ tư mà. Nó nói, ừ tôi cất lầu thứ tư, bữa anh làm cái này đâu, phải không? Anh phải cất lầu thứ tư cho tôi ha, cái lầu hai lầu ba tôi chứ cái này tôi có chịu. Thế đó, thì bây giờ ông thợ xây nhà nói rằng á, ông trưởng giả ơi, muốn cất cái lầu thứ tư á phải có cái lầu thứ ba nó đỡ cái lầu thứ tư, rồi cái lầu thứ hai nó đỡ cái lầu thứ ba, và cái lầu một đỡ cái lầu hai, và cái tầng trệt nó chịu đựng cả cái dàn lầu. Thì trước nhất là phải có cái móng, phải không? Lầu càng cao thì móng nền càng chắc mới được. Không được tôi không chịu làm, giờ làm gì tốn tiền tôi không chịu, cất ngay cái lầu thứ tư cho tôi à, nó cao mà vậy đó tôi mới chịu. À, thì bây giờ ông trưởng ông thợ nó thôi, kiểu này là tôi không cắt được rồi, thôi xin ông quan hỷ cho. À, thôi thợ gì dở quá không cần tới ông nữa, tôi kiếm ông thợ cắt lầu thứ tư rồi. Là như vậy. Như thế thì cái ông chủ trưởng giả đó khôn hay là ngu? Quá ngu, ỷ có tiền quá ngu. Phải bà tử, nó như vậy, ỷ có tiền quá ngu, được cái lòng tham quá mức mà không hiểu rõ. À, thợ người ta xây cất theo từng thứ tự, từ có từng trệt móng nền đàng hoàng mới lên lầu một lầu hai lầu ba lầu bốn chứ, phải không? Đó như vậy, mà lầu càng cao nền càng chắc, phải không? Đó như thế. Thì khi không cái đòi cất lầu thứ tư được không? Không. Vậy thì qua câu chuyện đó mà tự nghĩ sao? Tự xét mình có hoàn cảnh cỡ nào, trình độ cỡ nào, mình chọn cách tu cho phù hợp, phải không? Chẳng thà mình cất cái nhà lá mình ở chắc ăn hơn, mà có hơn, mà thực tế hơn, mà cất cái lầu thứ tư ở giữa hư không sao có được. Phải không? Đó, thành ra cái là cái mơ tưởng diễn dâm không thực tế là như vậy. Vậy thì Phật tử chúng ta cái trình độ mình cạn cợt, hoàn cảnh mình đó nó khó khăn đó, trí năng mình đó nó không có được bén nhạy, phiền não mình nhiều, nghiệp chướng mình nặng, thì thôi mình chọn pháp môn này cho dễ mình tu, dễ mình tu mà lại là chắc ăn giải thoát. Thế không cho giải thoát là được rồi, đâu cần chứ mà đòi tu theo kiểu siêu hóa. Theo kiểu siêu hóa nó khó lắm, phải không? Đó là tu theo kiểu là bình thường như Phật tử thôi, chắc ăn. Đó, thấy chưa? Thôi thôi đi, trời ơi, tu sao kiểu như con người ta cười con chết. Phật tử con vô chùa tu mấy chục năm trời, nếu bây giờ biểu con tu kiểu mà tối ngày cái giấy Phật lâm răng hoài, phát nguyện hoài, mắc cỡ quá đi. Con là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật à. Thấy tánh này là liền là con tu rồi, chứ mà cứ kiểu mà chậm chậm con kỳ lắm, con chịu tu. Nói vậy được không? Không được, đó là tu ham, đó là tu cầu danh. Thế tu ham, ham tiếng tâm cầu danh, tới nó mình tu pháp cao. Thật sự ra động tới phiền não, phải không? Đó. Mình càng tu pháp cao, phải chứng tỏ tâm mình thoải mái và giải thoát. Chứ mà mình tu pháp cao, lại động tới phiền não. Đó, như thế. Như kỳ đầu tôi đi giảng ở bên mà Định Yên đó, có ông cư sĩ đó, là đệ tử của ông thầy Trung Quảng ở cái chùa Đắp Giòn ở Cất đó. Ẩn nóng là xưng liền, ngồi chung quý sư rồi nè. Hôm nay tôi giới thiệu với thầy, tôi đệ tử thầy Trung Quảng. Trung Mãn chứ, thầy Trung Mãn. À, thì mới có cái chùa, rõ nói rằng tôi không biết tại sao mà ổng tấu ngạo cái chùa hoài à. Phật đâu có đòi hỏi gì đâu, mà ổng làm cái chùa cho bự, rồi hai cái nhà tổ chỉ tùm lum tùm lê nữa. Phải không? Nó như vậy đó, tối ngày có lo tu phước không à? Ổng không lo tu huệ, lo tu phước không à? Tôi thấy gì ổn quá. À, tôi với các thầy, tôi tu thầy lục tổ, tôi tu thầy lục tổ rồi. À, như vậy nó mau. Sổ hơn một trước mặt các sư. Là đâu đó có sư thấy sư bực bội quá. Sư nói câu này. Sư nói ông phải suy nghĩ là lời nói của ông. Nhìn lại tư cách con người của mình cái đã. Chứ nổ nóng rồi nha, không phải mình nóng mà nóng sân. Cho bài học mới được. À, nhìn lại tư cách của ông cái đã. Ông là đệ tử của ông thầy Trung Mãn, là đệ tử của ông thầy mình. Ông thầy mình ông làm cái việc chùa chuyện xây cất dụng phận của ông. Chùa sạch, chùa dột, chùa hư. Mới vừa đánh chùa là phải lo sửa chùa. Không lo sửa chùa chỗ đâu mà thờ Phật. Thấy không? Ông Phật không có đòi. Nhưng mà bổn phận người ông trụ trì là phải lo sửa chùa khi chùa hư, chùa dột. Thấy không? Đó như vậy. Trước nhất là Phật được ở chỗ yên. Hai là chỗ đó để cho chư tăng chư ni tu hành. Ba là chỗ đó để Phật tử đến học đạo. Bốn là để dành đời đời kiếp kiếp cho con cháu ông tới đó sau này mà cúng Phật lại Phật, nghe pháp nghe kinh. Thấy không? Do đó ông trụ trì phải cực, ông làm chùa. Chứ ngu dại làm cho nó mệt. Thấy không? Cũng như ông mà giờ ông lãnh cái của hương quả của ông bà để lại, nhà cửa hư dột, ông lấy ông có tiền để ông cất tủ, ông đi chơi chạy xe quy kỳ, đi ăn nhà hàng, để cái nhà dột lên bàn thờ ướt nhem mức nhẹ được không? Nó như vậy là ông đâu có được. Ông phải là đi phải lo sửa nhà sửa cửa cho khang trang để thờ cúng ông bà tổ tiên của mình, từ đó mình có chỗ ở tốt, sau này con cháu mình cũng thừa hưởng rồi, nhờ ba tôi có cái nhà bây giờ tôi được ở như vậy đó. Thấy không? Nó vậy đừng có trách ông thầy mình. Thứ hai nữa, mà tại sao ông kêu ông thầy bằng ổng? Phải không? Đệ tử mà kêu ông thầy bằng ổng, chứ không? Vậy là ông không kính trọng thầy chỗ nào chứ? Tức là đệ tử phải coi thầy như ông Phật mới được. À đó, thầy tôi. Hay là ông nói chuyện với quý sư thầy con. Đó chứ? Ông nói chuyện với Phật với quý sư mà ông đem ông thầy ông nói vậy thì ta coi thường ông rồi. Trình độ ông kém cạm cợt quá, trình độ tu kém cỏi quá, lòng kính thầy không có. Ông đi nói xấu ông thầy với ông sư khác như vậy là không được rồi. Đó, ông giật như không được. À, bây giờ ông nói ông tu thần tú, ông tu theo luật tổ, ông tu thần tú. Biết thần tú là ai không? Thần tú là Bồ Tát hiện thân, giảng cả tu pháp phương tiện. Ông có bằng thần tú chưa bằng chê? Ông thuộc bài kinh bài kệ nào chưa? Ông thấu được lý đại thừa chưa? À, ông có xuất gia cõi đầu ngày nào chưa mà dám chơi thần tú? Còn như nó tu theo luật tổ, ông tu kiểu nào tu theo luật tổ? Nói luật tổ đâu có học kinh mà cũng sáng suốt á, con tu về cái mặt trí huệ. À, đó như vậy. Ở trí huệ ông ra làm sao? Trí huệ ông bây giờ có chưa mà ông nói chuyện kiểu này? Thế không? Vậy là ông vô minh có trí huệ nào đâu? Thấy chưa? Thần tú là Bồ Tát hiện thân, mà lục tổ là Bồ Tát hiện thân. Người hiện thân giải pháp phương tiện, người hiện thân giải pháp đúng với đúng giáo. Thấy chưa? Hai người nó trình độ như nhau, nhưng mà cách hiện thân của hai người nó khác nhau. Chứ không phải mà thần tú mà dở hơn lục tổ đâu. Thấy chưa? Đều là Bồ Tát hết. Phải nhớ như vậy. Rồi khi nói thêm câu nữa như vậy, thì nói ông coi Pháp Vũ Đàn Kinh, ông lật cái tờ chót á, ông coi coi lục tổ nói cái gì. Tờ chót Phật lục tổ nói rằng lý ti đốn ngộ, sự phải tiệm tu, nghe rõ chưa? Ông giờ chưa lắm, ông sư cường ngắt. Lý thì nó đốn thiệt, phải không? Nhưng mà cái sự phải tiệm tu, tu từ từ mới đốn được. Cây đốn ngã do sông tay núi chót đạo, được nên cái việc giọng sau cùng, phải không? Đi bước cuối cùng mới tới chùa Phước Linh, đi thêm vài chục bước mới lên được giảng đường. Phải không? Đó, thầy thấy rõ chưa? Chứ không lẽ tới chùa Phước Linh là tới chỗ nghe pháp chưa? Chưa. Nó tới cửa vô sân à. Muốn nghe pháp mà bước vài chục bước để vô đây. Thấy chưa? À, thầy nói hả? Đó là cái pháp phương tiện. Nói lý đi đốn ngộ, ở nhà thấy chùa Phước Linh rõ ràng, nhắm mắt thấy chân à. Thấy không? Nhưng mà muốn tới đây á, là phải đâu phải nhắm mắt mà tới đâu. Thấy không? Phải đi bộ, đi xe đạp, chạy Honda, vân vân. không biết chạy xe đạp đi bộ thì ôm chứ ôm. Thấy không, mà vô đây mới tới vô Phước Linh chứ. Đó là gì? Là sự phải tiệm tu, là tu tử, tư tư, thấy chứ. Tức như vậy ăn cơm phải ăn từ chén, từ chén, từ chén, rồi cái miếng cuối cùng nuốt vô mới no vừa, thấy không? Đó, no vừa thôi đừng ăn nữa phát ắc à. Thấy không, cái tu như vậy đó, đừng có ham tu quá phát ắc. Như vậy đó, vậy rõ chưa? Thôi đó là vấn đề của chúng ta. Ở nơi đây á, thì Ngài Thiền Khách hỏi rằng, đối với người ở lưới tục, cổ đức đã tùy lượng mà chỉ dạy phương pháp rất cặn kẽ rõ ràng. Với người thế tục là người bình thường cư sĩ tại gia, thì các vị Bồ Tát đã dạy những cái pháp tu rất là cặn kẽ rõ ràng. Tùy trình độ ứng hợp căn cơ pháp tu phù hợp để tu là thành tựu, chứ không có ai lạ là sơ sót cả. Đó như vậy thì tất cả những người tu chúng ta là Phật tử tại gia cư sĩ, tùy trình độ tu pháp thấp, pháp trung, pháp cao, tất cả đều là giảng sanh, nếu chúng ta chọn pháp tu phù hợp với lại cuộc sống của chính mình. Rồi bây giờ ông nói tiếp rằng á, nhưng với chúng tôi là hạng người thế ngoại. Người thế ngoại là hạng người gì? Là hạng người ngoài đời. Thế ngoại là ngoài đời, ngoại là ngoài, thế là cuộc đời. Cuộc đời là lưới tục. Thấy không? Mà ngoài cái lưới tục là thế ngoại. Thế ngoại là ngoài đời. Ngoài đời là ở trong chùa. Phải không? Ngoài đời là ở trong chùa, đúng không? Siêu hóa là người thế ngoại, Phật tử là người lưới tục. Phải không? Có ai mà không chịu lưới tục không? Không chịu đâu có được. Nó ra ở tại nhà còn vợ còn chồng mà, ở thế gian là lưới tục rồi. Phải không? À, nhưng Phật tử đang tìm cái chỗ để mà ra khỏi lưới. Phải không? Đang tìm cái chỗ ra khỏi lưới, mình đang bị mắc trong lưới đó. À, như vậy. Còn siêu hóa thì ra khỏi lưới rồi. Ở trong gì? Ở trong cái nhà là gì? Nhà gì? Nhà gì? Ở nhà thế ngoại. Ê, ngoài cái nhà ngoài đời là cái nhà chùa. Đó như vậy. Thế thì nhưng với tôi là người thế ngoại, lại phải làm sao để dũng công? Giờ tôi là người xuất gia tu rồi, tu làm sao đây bây giờ? À, ông hỏi Ngài Thiên Sư Lão Sư chúng ta như vậy đó. Phật tử thấy ông bây giờ chịu thua chưa? Đầu hàng rồi phải không? À, bây giờ mới hỏi là chịu hỏi đi, cho chọn cách tu là sao cho phù hợp, nó như vậy. Bây giờ Thiên Sư Lão Sư chúng ta đáp như thế này. Trước tôi đã nói pháp tu có nhiều loại, tổng nhiếp thành ba môn. À, pháp tu có nhiều loại, tổng nhiếp thành ba môn. Trong ba môn ấy mỗi người tùy ý mình lựa chọn, hoặc chuyên tu hay kim tu, chỉ yếu tâm chân thiết và giữ cho bền lâu, tự nó sẽ có kết quả. Đây là câu hỏi ngắn gọn, câu trả lời ngắn gọn của Thiên Như Lão Sư của chúng ta. Trước tôi đã nói pháp tu có nhiều loại, tổng nhiếp thành ba môn. Chúng ta thấy rằng ở đây là chúng ta ôn lại vấn đề thôi, ta đã học nhiều rồi. Thì pháp tu có nhiều loại, trong giáo lý Phật thì có 84.000 pháp môn tu để đấu trị cho 84.000 cái căn cơ phiền não của chúng sinh. Con người chúng ta nói chung là tất cả đều có 84.000 phiền não. Mỗi một phiền não có cách tu để đoạn, có cách tu để đoạn. Đó như vậy, mỗi một niệm mình tu theo đúng theo chánh đạo thì đoạn cái phiền não. Mà mình ứng dụng và hợp thì mình từ từ mình đoạn hết 84.000 phiền não đó, thì mình sẽ thành tựu được cái quả vị giải thoát. Đó như vậy. Thế thì pháp môn tu thì nhiều, tu thiện như thế này, tu thiện như thế kia, như vậy đại khái như vậy. Tu giải thoát thế này, tu giải thoát thế kiểu kia. Đó như vậy, mỗi cách tu như vậy là đoạn cái phiền não. Đó như vậy. Chứ không phải là chúng ta ngồi thiền tu mới là người mà có là người có ứng dụng pháp môn tu. Có người đi làm thiện làm lành á, làm từ thiện xã hội, người đó không có ứng dụng pháp môn tu, người đó cũng đang tu đó. Thấy không? Đó, đang nhổ cọng cỏ chùa cũng là đang tu, đang quét lá trong chùa cũng là đang tu. À, làm tất cả việc thiện lành ở ngoài đời, hiếu thảo cha mẹ, lễ nghĩa ở cuộc đời, không làm việc tội lỗi cũng là đáng tu. Mỗi cái tu nó đoạn cái ác nghịch lại, hiểu chưa? Đoạn cái ác nghịch lại là như vậy. Thật ra chúng ta mà làm tất cả việc thiện thì tất cả cái việc ác nó bị gì? Nó bị tiêu trừ đi. Còn một cái thiện mà làm không được á thì cái ác đó nó còn, thấy chưa? Đó như vậy. Thí dụ bây giờ ở trong chùa mà không có dám quét chùa, thấy không? Chùa để cho dơ, thấy dơ mà không quét là tại vì sao vậy? Tại làm biến, tại làm biến. Chứ mà nói tôi tu đó, tôi có giờ rảnh đâu quét. Thấy chưa? Hồi xưa thì sắc hồ quang có hai ông sư cự nhau, à, xin lỗi nói cho vui nha, đó sư Tưng với ông sư gì? Ông sư Nghi. Sư Nghi đó giỏi lắm nha. À, sư Tưng thì cũng giỏi về luận lý, à, mà sư Nghi thì giỏi về vấn đề tu và học chữ nho. Sư Nghi đó giỏi lắm ở giai đoạn một. Thì sư Nghi tốt ngày đó trong cấp tu hoài à, tu hoài học chữ nho. Một ngày một đêm ông học 240 chữ. Thì tôi tin là ông giỏi cỡ nào. Từ ngày đến học vài chục chữ là muốn chết rồi. Một ngày đem học 240 chữ. Giỏi vậy đó. Thì ổng có ngồi ổng tu hoài, sáng mai quét chùa chứ. Thì sư Tưng nói tối ngày ra trong cốc hoài không quét chùa tiếp chứ, rồi chùa dở rác đến không. Rồi Sư Nghi nói thầy thấy dơ thầy quét đi. Thầy ông thầy dơ thầy quét đi. Hai ông lý luận nhau cự không hợp, thôi Sư Nghi cuốn gói đi qua gió đồng 4 luôn. Thôi như vậy. Nhưng mà Sư Nghi có cái đặc biệt á, bây giờ Sư Nghi đi qua Mỹ rồi thì tôi rất tán thán cái hạnh của Sư Nghi. Mà nhiều người tu chúng ta nói gì giáo lý Bồ Tát rất hay, nhưng mà làm không được, làm không được. Sư Nghi ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng tỉnh xá, mỗi khi một buổi cúng hội đó mà tử không ăn mài vô hàng trăm, ăn mài vô hàng trăm. Thế sư có cái lòng cởi mở rộng rãi, không phải là bỏng sẻn như sư quá đâu. Thế như vậy cái việc là nói xấu sư quá, mình nói xấu mình chắc ăn hơn. Rồi bây giờ ăn mài vô xin á, thầy sẵn sàng cho ăn cơm và cho tiền nữa, cho ăn cơm mà cho tiền nữa. Nhưng mà trước khi cho ăn cơm mà cho tiền, nghe thời pháp cái đã, nghe thời pháp cái đã. Thế và ngài dạy đệ tử trước là hãy dành cho tất cả người này lên ngồi trên chánh điện gần với sư để họ nghe, còn phật tử ngồi phía ngoài và ngồi phía sau, dành cho họ ở trước. Tại vì họ là người tội lỗi, người là thiếu phước, người đầy mặc cảm, mà bây giờ hãy cho họ lên ngồi gần Phật để họ có phước, để họ nghe pháp cho rõ ràng. Nhờ như vậy họ không ngủ gục, họ không lơ là, mà chú tâm được nghe pháp. Còn phật tử ngồi ngoài như ủng hộ bảo vệ cho họ, trợ duyên đó, là phật tử nghe lời sư, rồi phật tử ngồi ngoài vòng, và tất cả người ăn mài là ngồi ở gần xây quanh pháp. Sư ngồi kiếm pháp thờ pháp cho những người đó nghe, và phật tử nghe xong rồi thì xong rồi có một cái nhà riêng đặc biệt dành cho là những người ăn mài đó ăn cơm đãi đàng đàng hoàng nha, chứ không phải cho ăn là kiểu mà coi thường đâu. Ăn cơm xong rồi cho người bao thơ gì hết, không ai thấy đấu gì trơn. Rồi rủ nhau và rủ nhau tới ngày cúng hội ăn mày vô nhóc á. Ăn mày là cùi vô nhóc á chứ, càng ngày càng đông, nó cười muốn chết. Cái việc làm này có ai làm được đâu Phật tử, hả? Có ai làm được không? Hiếm có, hầu như là chưa có, phải không? Khó mà có được một vị sư nào ở trụ trì tịnh xá mà có tâm Bồ Tát mà lớn như Sư Nghi vậy. Siêu quá mà kiểu đó cho chị không nổi đâu. Thấy mà ăn mài vô nhiều quá thì sợ, mà cùi phun lửa lối càng ớn nữa, thấy không? Lại gần chỗ chấm đệ gần, thấy không? Rồi họ ngồi xong gì mà chuồn muốn chết à. Đó như vậy, tại cái tâm mình tâm siêu quá còn nhỏ hẹp quá, thấy không? Còn tâm siêu nghi quá lớn, vậy đấy chưa? Đó như thế. Vậy thì Phật tử thấy rằng á, mỗi một trình độ mọi người nó khác nhau, đó thấy chưa? Còn bây giờ Phật tử đi về ở bên là Cù Lao Sắn, có một thượng tọa đó, chắc cỡ tuổi siêu hóa hoặc lớn hơn chút đỉnh, thấy không? Hầu trẻ mà đã lãnh Cù Lao Sắn ở với người cùi. Hồi đó sư ở tỉnh đó Ngọc Chánh á, có đi chiến quỷ lạo người cùi bên Cù Lao Sắn với thượng tọa Giác Duyên ngày chết rồi đó. Là mỗi một tuần nửa tháng á, Phật tử cùng nhau nấu đồ ăn qua cho người cùi, nấu cà ri, nấu gì đó ha, qua cho ăn lần. Qua bển rồi Phật tử biết sao không? Những người cùi ở chung với ông thượng tọa đó, mà ông thượng tọa đó có cái chùa ở bên người cùi để nuôi người cùi, dạy người cùi tu, và người cùi đó coi ổng như là ông cha, hay nói cho rõ hơn là coi như Phật sống. Tại vì có ai dám gần họ đâu, chỉ có mình ông thượng tọa là dám gần thôi, và coi như cha như mẹ như Phật. Ổng đi đâu mà về những người cùi ôm nhau mà hung ổng. Bây giờ Phật tử thấy sao? Tới gần là mình là cha bỏ số ve rồi, tấn công càng dữ bỏ số ve càng nhanh. Mình né liền. Còn thầy này ổng giang tay rộng ra, bàn tay ổng tuy không bao dài bao nhiêu, nhưng mà ôm hết cả cái khu người cùi, thấy không? Đó, ôm giờ người ta hung, ổng cứ ôm hung lại bình thường, không có bị cùi đâu. Ổng như khỏe mạnh và hồng hào đẹp trai như thường, có cùi đâu, thấy không? Đó như vậy. Rồi những người cùi nhờ cái tình cảm thương, lòng từ bi Bồ Tát ở vị thượng tọa đó mà họ sống an trong cái xóm, cái xóm của người cùi, rồi làm những thủ công thiệt mỹ nghệ gì đó để bán kiếm tiền rồi sống. Giờ thầy cũng dùng cái tu của thầy để mà nhờ những người khác hộ để mà lo cho người cùi. Bây giờ thầy vẫn còn, mà cái làng cùi vẫn còn. Thỉnh thoảng Phật tử chúng ta đi quỷ lạo là người cùi của Lão Thắng á, được thấy không? Đó như vậy, thấy chưa? Đó, những gì đó là như Bồ Tát chứ mấy thường đâu. Những gì đó đâu có thiếu pháp như siêu hóa đâu, đâu có giảng tịnh độ hay như vậy đâu, phải không? Đâu có niệm Phật mà ấm hay như vậy đó, không? Tối ngày cái dạy người cùi thôi, lo người cùi thôi, tự thấy chuyện nó dễ không? Khó làm đó mà gì dễ đâu nghe. Như thế này chúng ta lên pháp tòa thuyết pháp là một đại pháp sư, nói pháp tha thơ bất tiện, làm vị thiền sư giải biết bao nhiêu đồ chúng, một vị pháp sư giảng biết bao nhiêu là pháp hội, độ hàng triệu triệu người. Siêu quá bây giờ thuyết pháp từ đó giờ độ biết bao nhiêu người rồi, thế đó là không biết bao nhiêu người mà nói nữa. Nhưng mà làm cái chuyện đó quá làm không được, Làm không được, nhà không được. Thấy thấy chưa? Như vậy là không được, đó là còn phiền não. Thấy không? Thấy thấy chưa? Vậy thì kiếp mà làm không được, những kiếp sau hãy làm được. Mà làm không được là không đặt tập được. Thấy rõ chưa? Đó, còn ông thầy nó làm gì đó được, mà cái pháp giảng đạo không được. Thấy không? Vậy là những kiếp sau ông thầy tu làm sao, mà học làm sao để kiếp gì siêu quá như các chị pháp sư gì đó mới được. Đó, tại vì sao mà tử? Chưa tròn hạnh Bồ Tát hết. Bồ Tát là nó đa hạnh, nó nhiều hạnh. Phải không? Bà tử thấy chưa? Đó thành ra cái hạnh kiếp này sanh ra, hiện ở đời, làm cái hạnh này thôi, để nêu gương cho đời. Rồi kiếp sau hiện ra, làm hạnh khác. Thấy không? Đó, nhiều kiếp, vô lượng kiếp. Đó, ba đại tăng kỳ kiếp làm Bồ Tát, đại thừa, thì mới chứng thành Phật quả. Chứ là kiếp vợ mà thôi đâu. Không phải kiếp này siêu quá, dẫn tử hay gì, nó kiếp sau thành Phật đâu. Chuyện nói dốc. Không có chuyện đó đâu. Phải không? Về cực lạc còn tu nữa. Về bệnh là hiện thân là Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát phàm. Bồ Tát phàm là còn chút tiền não. Phật tử mà la biết nghe siêu buồn lắm. Thấy không? Đó như vậy, nhưng mà Bồ Tát thánh đâu có buồn. Thành ra không nghe mặc kệ nó. Không có bận tâm tới đâu. Đó như vậy. Thành ra là Bồ Tát thánh trở lại trần gian là thoải mái tự tại lắm. Thấy không? Thành thân diệu dụng, trí huệ rộng sâu. Cho nên độ chúng sinh rất dễ. À, còn Bồ Tát phàm thì tùy cơ ứng biến, tâm lý mà thôi. Đó như vậy. Thì đó, tóm lại thì khi mà chúng ta làm việc thiện này được, mà việc thiện cứ làm chưa được, tức là việc thiện chưa tròn, phải không? Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Thì trước tôi nói, tôi đã nói pháp tu có nhiều loại, tổng nhiếp thành ba môn. Ở đây pháp môn niệm Phật của chúng ta ở đây là chuyên về giải lý về tịnh độ. Thì Thiên Chư Lão Sư đã nói nhiều về tịnh độ rồi. Bây giờ ngài tóm lại một lần nữa, pháp môn thì nhiều, tổng nhiếp thành ba môn. Giáo môn tịnh độ nó rất là rộng rãi, nhưng mà có ba cái môn để đấu trị cho ba căn cơ của chúng sinh mà thôi. Đó là quyền pháp, phương tiện pháp và thật pháp. Và thầy thấy rõ chưa? Cái bài học mà về cuối là những câu hỏi, những câu trả lời hầu như là để tóm lại, tổng hợp lại những cái gì chúng ta học lúc những bài học vừa qua, phải không? Đó, như thế thì pháp môn tịnh độ rất là rộng rãi, lời Phật thuyết rất là bao la, nhưng mà gom lại chỉ có ba môn thôi, để đổ trị cho ba căn cơ trình độ của chúng sinh. Bây giờ chúng ta nói đơn cử pháp môn tịnh độ thôi, nó rộng rãi chi nhiều. Tại vì pháp môn tịnh độ nó mới có tính cách là vậy, là nó rộng rãi và nó tế độ chúng sinh một cách lạ là nhiều. Đó, như vậy. Như thế này tịnh độ chia làm ba môn. Một là gì? Tức là quyền pháp, phải không? Hai là phương tiện pháp. Ba là thật pháp. À, quyền pháp là để đấu trị cái trình độ người căn cơ thấp, không hiểu cơ giáo pháp nhiều, không thông giáo pháp rõ, chỉ mới phát tâm tu, nghiệp chướng còn sâu nặng, trí căn cùng lục, nghiệp chướng sâu dày. Người này là tu theo quyền pháp, là dùng đức tin để mà tu, dùng đức tin để mà tu. Tin nơi Đức Phật Thích Ca, tin nơi Đức Phật A Di Đà, tin nơi chính mình, tin sâu lý nhân quả và quyết chí niệm Phật để chờ chết. Đó, hạng này không phân biệt là trình độ trí thức cỡ nào, không cần nói. Dốt đặt căn mai, dốt đặt căn mai là dốt sao mà tưởng không? À, nghe ta nói đồ dốt đặt căn mai, ta nói là nó là nghĩa là đồ dốt đặt căn mai là dốt thế nào biết không? Hả? À, dốt đặt căn mai là dốt đặt căn cốt á. Mà bắt là vô căn mai mà kêu căn cốt, cây mai là cây cốt á, phải không? Phải mà tử. À, mà bắt vô cây mai ha, sáng thì vác cây cốt cần câu ra đồng làm ruộng đó, rồi câu cá. Còn mình đây kêu căn cốt, dốt đặt căn mai nghĩa là học không tới đâu, dốt cho nên cái dắt cuốc ra đồng mà lại trời lại đất mà kiếm đồng tiền mà sống, là đi làm rẫy làm ruộng ấy, thấy chưa? Đó, bởi thế giường tược ruộng nương và rẫy bái, thấy không? Cái câu nói của người nông dân chúng ta người xưa nó có ý nghĩa nè, giường tược ruộng nương rẫy bái. Giường thì phải ra tược thì mới có trái, mới có bông mới có trái được, mà giường không cho ra tược là cái nhà giường nó thấp, thấy không? Cây mà không cho ra tược đâu có bông. Phải không? Ta phải làm sao dung phân tưới gốc tỉa cành ngắt lá cho nó có ra tược mới, ra tược mới thì mới có bông dài, bông dài thì trái nhiều, phải không? Dương thì phải tược. Phải không? Đó, giờ là ruộng thì phải nương, làm ruộng thì phải nương đó, thiếu nước bơm vô, nó ốm yếu xanh xanh á, vàng vàng là phải tứ phân vô, bị sâu rầy thì phải xịt, cỏ phải mần, thấy không? Đó, nước ra vô đúng ngày đúng giờ để mà nó đủ no hột, phân phướng đầy đủ đúng thời điểm. Và bây giờ là mới có lúa ăn, đúng không? Nó nương phải nương đó, không nương đó cho mình chết đói à. Ruộng nương rẫy thì bái, rẫy thì bái, làm rẫy tối ngày cuốc hoài, cứ cúi đầu xuống lại hoài, đúng không? Đó, rõ ràng như vậy. À, dương tưởng ruộng nương rẫy bái mà, anh như vậy, hiểu chưa? Mới nói trả lời vấn đề á, là dốt đặt căn mai, tức là người đó quá dốt, phải không? Dốt nên có khi đập gãy ăn, phải không? Nó như vậy á, ra tiền miếng ăn qua cái sự là cực khổ của ruộng đồng gãy bái. Tưởng theo nó cực lắm chứ, đâu còn có học ai mà đi ra ngoài ruộng chi, ngồi bằng viết, ngồi ở cơ sở, phải không? Nó như vậy đó, đó là dốt đặt căn mai thôi. Vậy thì cái người mà dốt đặt căn mai như vậy đó, chưa từng nghe được bài kinh bài kệ mà có nghe không hiểu nổi nữa. Đó, bây giờ bà Như, bà Cảnh, bà Lạc nghe sư quá giảng nhớ không? Lắc đầu, sư ơi con không hiểu gì hết. Đó, bây già rồi không hiểu gì hết trơn á. À, rồi không có trình độ nữa, xin lỗi em bà là già nghe. À, không hiểu gì hết. Nhưng mà khi mà sư nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cảnh cực lạc, Đức A Di Đà có phát nguyện tiếp độ chúng sinh như vậy, thế giới bên kia từ hồi đó đến giờ 10 kiếp nhẫn nai rồi, người ta niệm Phật giảng sanh về đó nhiều lắm bà ơi. Đó, Đức Phật khuyên hãy niệm Phật mau mau về cực lạc, ai phát tâm niệm Phật rồi lâm chung Phật tước. Vậy sư, vậy sư, vậy là con niệm Phật được rồi. À, vậy thôi. Có nói tứ diệu đế, có nói khổ không vô thường vô ngã, nhất chân pháp giới gì không? Không, không có duy thức mà không có cái giống gì hết trơn á. Phải không? Chỉ như tôi nè, trời ơi, bà khoái bà tu, hồi tốt ngày tu, sáng tu, chiều tu, tu trời chết. Giờ giảng sanh không? Bảo đảm an toàn, giảng sanh liền. Thấy chưa? Đó, vậy thì đâu cần học nhiều. Thấy chưa? Vậy đó là trình độ người là gì? Là người kém trí, người căn cơ cùng lục, người nghiệp chướng sâu nặng, người không trí thức, nhưng mà có đức tin. Có đức tin và có sự sợ sanh tử và nỗ lực tu, cho nên người này được giải thoát. Thấy chưa? Đó là dành cho người hạ căn. Ở đây hạ căn nhiều không? Nhiều quá. Thôi đập trời nói mắc cỡ vậy. Đừng có nói mà hạ căn. Hạ căn chút. Nói chung căn đến trời ơi, giảng mấy năm trời nó hạ căn hoài à. Mà mới tu hạ căn bây giờ mới lên chung căn chứ hạ hoài đó. Phải không? Đừng nói nha, lỡ mốt ai hỏi mình hạ căn đó là không có đâu. Tụi con cá khá rồi. Chứ đi qua chùa khác đấy, à, đạo tràng đi qua chùa Phước Linh thì quá dạy là tu quá trời tu, hỏi coi trình độ nào vậy con, hạ căn là chết rồi. Mất cỡ thì quá quá trời đi. Chùa đó thượng căn đừng dám nói rồi nha, đừng có thượng căn. Nó thượng căn là ngạo mạn quá không được, nói con là chắc cũng là giữa trung với hạ. Mới giờ leo lên thôi. Mình nói đúng ra nói cho vui á, là người tu niệm Phật chúng ta rất là khiêm nhường, rất là khiêm nhường. Tu giỏi cũng thấy nói mình tu dở. Nè, và tôi biết tại sao không? Cái kinh nghiệm của những hành giả, các cổ đức ngày xưa cũng dạy, mà kinh nghiệm người tu như thế. Ở đời người ta hay là tìm đến những người hay, người giỏi để mà phấy rối, để mà làm cho người ta bất an, không phải lạ cả chứ. Thì ra mình tu giỏi, mình đừng nói là tu giỏi, mình nói là tu giỏi thì nó là thử mình. Thì thử mình đó, thấy không? Chọc cho mình nói tu giỏi thì có sân không? Có si không? Thấy không? Thì nếu có sân si thì nó trời ơi, tu giỏi động tới đậu sân. Như vậy thôi, mình tu dở cho rồi đi. Phật biết đủ rồi, Phật biết, mình biết, hai người biết nhau đủ rồi, khỏi cần người thứ ba. Tại vì như vậy đó, mình thoải mái nhẹ nhàng, mình mới đẳng ra mà tu. Chứ mình nói giỏi quá người ta phải khóa hoài chịu không nổi đâu. Đó, như vậy giống như mình học nghề võ, mình vỗ ngực xưng tên thì có người đến thử mình liền, phải không? Còn mình học, học lén, học lút, học ngầm, học kín với thầy nào bí mật á, không cho biết hết. Nhưng mà đụng chuyện rồi đó nha, à, mình tông cả 12 thằng công lực ra cho nó nể. Thấy không? Đó, như vậy âm thầm lặng lẽ gục mặt nạ mà tu để như vậy, như vậy đó mình mới trở về với mình nhiều, không hướng ngoại, tùy duyên mà chúng ta đã là ứng phó đó. Như vậy trước tôi đã nói pháp tu có nhiều loại, tổng nhất thành 3 môn đó. Thì đó là tôi nói qua về quyền pháp, thứ hai là phương tiện pháp. Phương tiện pháp là pháp tu dành cho bậc trung. Bậc trung này là người có trình độ về kiến thức, à, có kiến, có căn, có tuệ và có một chút xíu về khả năng. Thì người này nghe kinh, nghe pháp hiểu, nghe kinh pháp hiểu, sự hiểu, lý sự hiểu, sự sự vô ngại hiểu. Tức là bốn cách giải trình về giáo lý á, người này là hiểu hết, hiểu hết. Tức là biết rõ trong mình có tánh A Di Đà, thấy không? Đó, biết mình, niệm mình, tánh A Di Đà là một không phải hai. Cái thân mình với pháp giới thân thanh tịnh là một không hai. Mình với A Di Đà là một không hai. Mình với pháp giới thanh tịnh là một không hai. Biết như vậy đó, nhưng mà vẫn còn phiền não, vẫn còn cố chấp. À, Phật thấy rõ chưa? Là mình vẫn còn phàm phu, nó như vậy đó. Biết nhưng mà mình sống cái biết đó chưa được. Đó là bậc gì? Bậc chung. Thôi trở lại tu từ từ bằng pháp phương tiện, lấy con niệm Phật làm đề mục cái đoạn phiền não từ từ, đoạn phiền não từ từ. Thế rồi chính từ chỗ đó đó, phiền não từ từ đoạn thì nhất tâm từ từ tới. mà nhất tâm tới thì định tới, định tới thì ngộ tánh A Di Đà tới, hiểu chưa? Đó, đó là bậc bậc trung, nó như vậy. Như siêu hóa bây giờ đó, nói tính cách là không mắc cỡ đó, nghe, siêu hóa là bậc trung thôi, chứ không có bậc thượng đâu. À, bậc trung thôi, à, tại sao vậy? Hiểu thì nhiều lắm, giảng sao phải bất tiện, giảng ngày giảng đêm mà, giảng năm này sang năm nọ, giảng hoài không hết, phải không? Đó, trình độ nào giảng được cả, nhưng mà thể nhập vào tánh A Di Đà thì chưa, phải không Phật tử? Bây giờ vẫn còn đang tu, đang niệm Phật cái hơi thở, nhưng mà cách tu thì chắc có thùng nhùng nhã Phật tử chút xíu thôi, chút xíu xíu à, không có nhiều. Thấy không, chút xíu thôi, không có nhiều đâu. À, đủ làm thầy Phật tử rồi, không nhiều. Đó như vậy. Đó như thế. Thì bây giờ là tu phương tiện, tu từ từ. Thế đó, để mà dần dần, để mà loại trừ những phiền não, từ phiền não thô đến phiền não tế. Rồi cuối cùng, một ngày nào đó, rồi mình sẽ được là ngộ tánh A Di Đà, đó là tu pháp hướng phương tiện, thấy rõ chưa? Đó như vậy. Còn người thứ ba, trình độ thứ ba là cái pháp tu cao, đó là gì? Là pháp môn Phật pháp. Tức là người này là cái trí sâu, lanh lợi bén nhạy, đó, nghe qua cái lý nghĩa đại thừa, liền giác ngộ dung thông cả niệm và gì? Và tánh của niệm. Thế đó, tức là tánh của chính mình, đó là tánh của Phật A Di Đà. Năng sở dứt bạc đồng một không hai, đó bây giờ là ngộ liền tánh A Di Đà. Như nhắc lại cái câu Phật tử mà khi mà tụng kinh đó, cái bài quán tưởng, thấy không? Năng lễ sở tánh không tịch đó, thấy không? Năng lễ sở tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, thấy không? Năng lễ là cái người lễ, sở lễ là ông Phật mình lễ, phải không? Ông Phật là đấu tượng, là cột, là cái là bằng đồng, là cái bằng tưởng bằng đồng, tưởng bằng xi măng, tưởng bằng gỗ hay là tượng giấy, phải không? Đó là đấu tượng lễ, là sở lễ. Năng lễ là mình, là mình là siêu hóa lễ nè, là cô xưng lễ, cô nguyệt lễ, thiện thành lễ nè, cô huệ lễ nè, thiện phước lễ nè, bà như lễ nè, cô thông lễ, vân vân. Chúng ta là những người gì? Là những người lễ. Thì mà Đức Phật là đấu tượng mình lễ, thì mình và đấu tượng lễ đó là hai hay là một? Là hai, phải không? Bây giờ mình nhìn nó là hai, nhìn là hai, tại vì mình còn tâm phân biệt. Thế mình là người bình thường đầy tội lỗi, là chúng sinh phàm phu tục tử. Tượng Phật, Đức Phật là một người thanh tịnh giải thoát hoàn toàn, phải không? Đó, bây giờ mình là người tội lỗi, lại người trong sạch, phải không? Người sanh tử, lại cái người giải thoát. Đáng lại không? Đáng lại. Nhưng mà lại hoài lại mãi như vậy đó, mình có giải thoát không? Giải thoát sao mà nổi, phải không? Lại hoài đi, cho thử lại đó, thành kính mà lại đi, lại giết rồi giải gì? Không giải thoát mà giải chết. Nó không giải thoát mà thêm cái chữ dấu hỏi là giải chết, phải không? Giải chết chứ không phải là giải thoát, thấy chưa? Đó như vậy. Vậy thì nó mệt quá, lại quá giết rồi mệt, mệt giết rồi giải chết luôn. Như vậy đó. Vậy thì mình lại như vậy, tại sao mình không giải thoát? Tại mình còn chấp, mình còn phân biệt giữa mình là người tội lỗi phàm phu, Phật là một người giải thoát, phải không? Đấng giải thoát, dùng tên người là đúng, là đấng giải thoát, phải không? Là như vậy. Do còn phân biệt như vậy đó, mình với Phật là hai. Còn bây giờ người có trình độ nhìn nhận thức, dù Đức Phật là người giải thoát, là bậc giải thoát, mình là một kẻ phàm phu, nhưng mà cái tánh thể giữa Phật và mình là một, đồng với nhau, là chân không tánh, là chân không tánh, phải chứ? Là chân không tánh. Như vậy thì mình với Phật là một hay là hai? Một là hai. Phật tử với sư đây là hai hay là một? Hai hay là một? Một hay là hai? hai. Phải nói là hai chứ không là một được. Tại vì sao vậy? Tại vì sư là sư, Phật tử là Phật tử. Sư là người tu xuất gia, cạo đầu ở chùa, Phật tử là còn tóc ở nhà. Vậy thì hai là một? Hai, rõ ràng, phải không? Nó như vậy đó. Nhưng bây giờ Phật tử muốn là với sư là một, Phật tử làm sao? À, Phật tử phải làm sao? À, cạo đầu vô chùa ở đi. À, thì giống sư là một, phải không? Bây giờ không chịu cạo đầu vô chùa ở với sư thì là hai hay là một? Là hai. Bây giờ chịu cạo đầu vô chùa ở với sư thì Phật tử với sư là một. Là một cái thế giới, là một cái thế giới, là thế giới ở chùa. Nhưng mà vẫn còn là hai. Là hai, là ông siêu hóa và Phật tử kia, là và cô siêu kia, phải không? À, đó như vậy. Bây giờ ông thiện thành là ông thiện đạo, thiện ngộ đi, thiện thắng vô chùa pháp danh, ví dụ giác ngộ, giác thắng, giác thành đi. Thế vậy thì hai, ba, bốn ông giác này là một hay là hai? Là hai, là ba, là bốn, chứ là một sao được, phải không? Tại vì sao vậy? Đồng là một tướng nhà sư, Thế nhưng mà sư này sư nọ sư kia khác nhau, sư quá mập, sư thành sư gia sư 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 thắng ổn nhất, còn sư độ thì mập mà hơi lùng lùng phải không? Đó, như vậy thì nó khác phải không? Nhưng mà khi mà tu mà đắc bằng nhau thì bốn ông này mới là một, thấy không? Nó dung thâm cái tánh rồi mới là một đó. Bốn ông này mà đồng cái sự thành tựu dung thâm tánh với nhau, đi vào chân không tánh, quán thấy chân không tánh, mình và người đều là chân không tánh, mới đồng là một. Mà tôi hiểu rõ chưa? Như thế thì khi mà chúng ta lễ Phật á, mà chúng ta đã có một cái trí tuệ nhận thức và thể nhập liền giữa mình và tượng Phật, là đấu tượng lễ là một không phải là hai, thì chừng đó mới là và đạo giao nan tư nghì, thấy không? Là cái sự giao cảm dung thông giữa cái chân thân Phật và cái chân thân của mình, nó không thể nghĩ lường nổi. Khi mình dứt được cái niệm phân biệt này, thấy rõ chưa? Đó, bây giờ Phật tử mà ngồi tu như vậy nè, thấy không? Cả hàng trăm Phật tử hôm nay ngồi tu như vậy nè, mình giờ nè yên lặng như vậy nè. Tại sao vậy Phật tử? Hồi nãy có yên lặng không? Hồi trước khi mà vô ngồi học nghe pháp vậy nó ồn ào. Mỗi người có một chuyện, mỗi người có một chuyện, mà chuyện không ai giữ nổi, đều nói với nhau nghe, thì ra thành những cái chợ, phải không? Đó, như vậy già lộn xộn ngồi tùm lum lê chứ. Nhưng mà bây giờ ngồi đâu có nơi có chỗ, yên lặng như tờ, tất cả đều chú tâm nghe sư nói và không nghe cái gì hết, phải không? Trời rung đất chuyển, sụp đất không muốn nghĩ tới nữa. À, vậy là Phật tử đang gì? Quên hết tất cả, và tất cả tâm niệm đồng nhất. Đồng nhất gì? Hướng đến và lắng nghe cái gì? Không lắng nghe tiếng chim hót, tiếng chì dâu kêu, phải không? Mà chỉ nghe tiếng gì? Tiếng sư quá hát. À, phải không? Đó là quá đang nói pháp nè, phải không? Đó như vậy. Vậy thì là tâm chúng ta đã đồng nhất và lắng nghe một cái giọng đồng nhất, và suy nghĩ nhận thức một cái nghĩa đồng nhất. Bây giờ chúng ta có một cảm giác đồng nhất, phải không? Phật tử thấy vui không? Vui đó. Nhưng mà đó là gì? Đó là chúng ta đã gì? Đã mất đi cái niệm phân biệt của chính mình với cái hoàn cảnh xung quanh, và đồng thể nhập vào nhau, cho nên cùng hòa hợp cái cảm niệm giống nhau, đúng không? Đó, như vậy. Cho nên tất cả mọi người nào có lâm chung mà nhất tâm niệm Phật rồi thì đồng với gì? À, đồng với cái thanh tịnh, cái nguyện tiếp dẫn hay gì là đồng giảng sanh hết. Không phân biệt là người đó già hay trẻ, nam hay nữ, phải không? Đó, mập hay ốm, trình độ kiến thức hay là trình độ cạn cợt, vân vân. Người Mỹ, người Úc, người Việt Nam, Campuchia, người tạo lỗi hay người không tạo lỗi, tất cả lâm chung ai mà niệm Phật được thì Đức Phật đều tiếp dẫn hết. Đó, thấy chưa? Ông tổng thống mà lâm chung không niệm Phật, Đức Phật cũng chừa để lại, phải không? Bây giờ một người nông phu dốt nát, ăn trộm ăn cướp, nhưng mà lâm chung sợ hãi hối hộ, hối hộ ăn năn, nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, Đức Phật cũng không từ chối, sẵn sàng rước về. Thấy không? Nó như vậy mới phân biệt đâu. À, ai đẹp Phật mới rước, ai xấu Phật chê, chuyện không bao giờ có, không bao giờ có đâu. Đó, như vậy thì rõ chưa? Ai theo phe ta, ta rước, ai không theo ta, ta chừa lại. Phật không có vậy đâu. Phật không nói theo phe ta, Phật nói phải niệm danh hiệu ta, nghe đó. Không có theo phe ta nghe, mà nói là niệm danh hiệu ta, nó như vậy đó. À, mỗi người tùy ý mình lựa chọn, trong ba môn ấy mỗi người tùy ý mình lựa chọn, hoặc chuyên tu hay kiêm tu. À, vậy trong ba cái cách tu này đó, nãy giờ sư giải trình Phật tử nghe đó ha, chỉ là ôn lại mà rõ ràng hơn về các quyền pháp mình niệm Phật, ha, lo niệm Phật không để chờ chết, ha, bà Như, bà Cảnh, bà Lạc, thằng mấy bà già, phải không? Tu chờ chết mà, hả? À, bây giờ giáo lý giải cao quá con nghe không nổi sư ơi, ha, đó, bây giờ con chỉ biết niệm Phật thôi à, được không? Còn Phật tử trình độ trung trung, mình hiểu, hiểu rồi bây giờ ráng lo tu, được không? Được. Rồi người có trình độ cao hơn, họ quán, họ chiếu để họ từ từ thể nhập, được không? Được. Nhưng mà đây là chỉ tu chuyên, tu chuyên thôi. Tu chuyên như vậy cũng tốt, nhưng mà chúng ta phải kèm thêm nữa hay hơn, gọi là gì? Là tu kèm. Thấy không? Tu chuyên như vậy cũng được, nhưng mà thêm tu kèm nữa. Kèm gì? Là kèm là vô duyên, phải giúp bố thí, làm từ thiện, cúng dường tam bảo, phải không? Đó, mãi giờ phóng sanh, vân vân, những việc làm từ thiện khác để giao duyên với chúng sinh, chứ mà tối ngày nhắm mắt đêm diêm niệm Phật mà ngầu trời chết, phải không? Là tiền bạc đóng để đó, để mỗi một ăn bỏ lại người ta lấy hết, ta xài bậy ủ quá. Thôi vừa niệm Phật, à, tay xách một bao bạc đi, nhưng mà vẫn lòng vẫn niệm Phật, gặp ai xin cho từ từ hết sạch sẽ rồi xong về tu trời chết, được không? Đó, như vậy. Chứ giờ ôm bao bạc mà ngầu niệm Phật, phải không? Mà niệm Phật kiểu này là sao đấy? Do nhất tâm bất loạn mà giờ cực lạc đi, bao bạc đó mình chưa làm phước gì hết, thì người sao người ta hưởng, người ta làm phước người ta hưởng, nhưng mình có hưởng gì đâu, phải mà tự đúng không? Đúng không? Đúng. Phải mà đúng như vậy á thì Phật tử bây giờ Phật tử mà có tiền bây giờ định để cách để dành cho nó ổn lắm, phải không? Chỗ nào có duyên mình cứ làm phước ít nhiều, nhưng mà nhớ sư quá dặn kỹ nha, đừng có cho hết. Sư quá nói hoài đừng có cho hết à, cho nó ổn lắm. Nó ổn là tại sao? Không phải là mình tham. Nó ổn là khi hữu sự gia đình mình muốn xài nó không có, muốn xài nó không có. Ví dụ ba má bệnh hoạn tiền đâu hút thuốc ba má uống, phải không? Vợ chồng con cái đau tiền đâu lo, phải không? Đó, đủ chuyện của gia đình, cho nên mình cho một mớ còn chừa một mớ, chừa mới là giữ, phải không? Chừa để dành để mà lo cái chuyện gia đình, lo hữu sự, lo bệnh hoạn và cả tương lai của mình. Nhưng mà giữ đó có tham không?